kiểu dáng ngơ ngơ ngác ngác, nhẫn nhơ cả đời luống qua uổng phí. Khi đến lúc lâm chung, có hối cũng không còn kịp. Cho nên phải kiến lập tín tâm, phải tinh cần nỗ lực. Phật Pháp không luận là tông phái nào, hiển giáo, mật giáo, tổ sư đại đức đều dạy chúng ta phải tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Tâm là căn bản. Cho nên ở trong Thế Pháp Quảng Tử đã nói qua, hỷ khí nghinh nhân như huynh đệ. Lời nói này rất là đạo lý. Nộ khí nghinh nhân, tàn ư binh qua. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta tiếu diện nghinh nhân. Các vị xem đạo tràng của nhà Phật, kiến trúc thứ nhất là Điện Thiên Vương. Thờ phụng ở ngay trong Điện Thiên Vương là Di Lặc Bồ Tát. Tạo tượng Di Lặc Bồ Tát là tạo tượng Bố Đại Hòa Thượng. Đây chính là dạy chúng ta phải dưỡng tâm, phải tu tâm. Tâm phải lớn, phải có thể bao dung, phải có thể tha thứ. Phải hiểu được, lấy hoan hỷ đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi tất cả mọi người. Đây là điều đầu tiên ở trong giáo dục Phật Đà. Thành tựu của một người chính là ở đức hạnh. Đức hạnh chính là học vấn chân thật, vận dụng trí huệ chân thật. Khổng Tử là một người bình dân, bình dân thông thường, không có địa vị, không có tiền của. Ngài vì sao có thể thành tựu thù thắng như vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là sinh ra ở hoàng tộc, thế nhưng Ngài đã từ bỏ địa vị, tiền của, thấy đều bỏ hết, cũng trải qua đời sống rất bình dân, thông thường. Thành tựu của Ngài là gì? Thực tế mà nói, chính là một tấm lòng thương yêu, thanh tịnh, bình đẳng. Ái hộ tất cả chúng sanh. Chúng ta ở vào 40 năm, sắp 50 năm trong quá trình tu học. Tổng kết lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhặt ra một cương lĩnh, khởi tâm động niệm, lời nói hành động của chúng ta đều có thể không trái với cương lĩnh này. Y giáo phụng hành, tự nhiên liền có thành tựu. Tu học một đời của tôi không có che giấu một chút nào, đều dâng hiến cho mọi người. Tu tâm, cái đầu tiên phải tu tâm chân thành, không nên sợ người ta dùng hư ngụy đối đãi với chúng ta. Chúng ta phải đem tâm chân thành đãi người, phải hiểu rõ họ đem tâm hư ngụy đối đãi ta là đương nhiên. Tại sao vậy? Họ đối với chân tướng sự thật không được hiểu rõ. Họ không biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là đồng một duyên khởi. Họ không biết được hư không pháp giới là do một niệm tự tánh biến hiện ra. Cho nên dùng tâm không thành thật đối nhân tiếp vật là đương nhiên đó mà. Phật Bồ Tát minh bạch rồi, chúng ta tiếp nhận Phật pháp hung đúc sắp gần 50 năm, chúng ta cũng minh bạch. Sau khi minh bạch rồi vẫn còn dùng tâm hư ngụy đối đãi với người, đó là tội lỗi. Không hiểu rõ không hề gì, hiểu rõ rồi thì không thể được. Dưỡng tâm chân thành của chính mình, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là xả bỏ tất cả chấp trước, buông bỏ thị phi nhân ngã. Những thứ này không để ở trong lòng, tâm của bạn liền được thanh tịnh. Dưỡng tâm bình đẳng của chính mình, lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt, rời khỏi tất cả thị phi cao thấp, tâm liền bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng chính là tâm chân thành, chính là tâm giác ngộ. Dùng cái tâm này nhìn tất cả chúng sanh, nhìn tất cả vạn vật, lòng thương yêu tự nhiên liền lưu lộ ra. Cho nên Đề Kinh Vô Lượng Thọ vì chúng ta nêu ra cương lĩnh tu hành năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác. Pháp môn Tịnh Độ chính là trên thanh tịnh bình đẳng mà hạ công phu. Thanh tịnh bình đẳng là giác rồi. Giác chính là chân thành, giác chính là từ bi. Đây là dưỡng tâm. Mỗi giờ mỗi phút niệm niệm quan tâm đến tất cả chúng sanh, nhất là quan tâm đến tất cả chúng sanh khổ nạn. Phạm vi của khổ nạn rất sâu rất rộng. Trong xã hội ngày nay có địa vị, có tiền của, họ cũng đang khổ nạn. Cái này phần đông người thế gian lơ là. Họ khổ nạn ở chỗ nào vậy? Sau khi chết rồi liền đọa tam đồ, họ làm sao mà không khổ? Họ làm sao mà không gặp phải tai nạn? Những người này mê muội trong ngũ dục lục trần, không thể tự giác ngộ. Họ học Phật, thực tế mà nói, kiểu học Phật của họ là tiêu khiển Phật Pháp, bẩn cợt Phật Pháp. Đối với Phật Pháp không biết một tí gì. Nghe kinh, nghiên giáo, họ không có duyên phận. Duyên phận của họ ở trong hí trường của thế gian. Người thế gian thấy hạng người này sống rất hạnh phúc, có không ít người ngưỡng mộ, thảy đều sai lầm. Những ngày tháng hoan lạc đó của họ có thể qua được mấy ngày. Sau khi qua hết rồi, luân lạc đến ba đường ác. Sự việc này Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng. Đây là chúng sanh khổ nạn, cho nên loại khổ nạn này không thấy được. Còn những cái khổ thiếu hụt, cơm áo ở trước mắt, vậy thì rất rõ ràng dễ thấy. Bạn thấy đại phú đại quý không biết học Phật, không hiểu được tu tâm, trong khoảng chớp mắt là đọa tam đồ. Loại khổ nạn này bạn không thể thấy được, là mọi người chúng ta bỏ sót mất. Bây giờ vẫn là bần cùng hạ tiện. Họ một ngày từ sớm đến tối biết niệm Phật, chúng ta mở to mắt ra mà xem. Họ qua thêm vài năm nữa, họ liền giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc, làm Phật, làm Bồ Tát. Họ không có khổ nạn. Thế nhưng người thế gian điên đảo, họ chỉ nhìn thấy trước mắt, không nhìn vào chiều sâu. Nếu chúng ta không học Phật, không có tu dưỡng của những năm này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta làm gì có thể nghĩ đến những sự việc này? Thế xuất thế gian, thánh hiền chư Phật Bồ Tát chính là một cái tâm từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Chính là cái tâm này, lại lấy phương tiện khéo léo áp dụng ngay trong đời sống, áp dụng ngay trong đối nhân xử thế. Đó chính là giáo hóa chúng sanh. Áp dụng ngay trong đời sống là tự hành, áp dụng trong đối nhân xử thế tiếp vật là hóa độ tha nhân. Tự hành hóa tha là bổn trước. Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Họ thành tựu sự nghiệp của thánh hiền, siêu phàm nhập thánh. Cho nên việc hiếu đạo họ có khả năng tận hiếu, tiếp vật có đầy đủ lòng nhân từ, nhân ái với người, thương yêu với vật. Gặp được thiện, họ sanh tâm hoan hỷ, thành tựu việc tốt cho người. Gặp việc ác, họ có khả năng nhẫn chịu. Cho nên bạn tỉ mỉ đi quan sát những người đó, một niệm chân thành, hòa khí đoàn kết, Nên phước đức của họ không thể tính đếm được. Các vị từ Thế Tôn, từ Khổng Tử liền có thể xem thấy ra được. Phu tử một đời đối nhân xử thế ôn lương cung kiệm nhượng, chúng ta đọc sách tu hành, hai vị đại đức này là mẫu mực cho chúng ta. Phật pháp không phải là tôn giáo, Phật pháp là sư đạo. Hay nói cách khác, Khổng Tử, Thích Ca đều là mô phạm tốt nhất cho chúng ta, là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Hai người này dùng lời hiện đại mà nói, đều là người làm công tác giáo dục xã hội. Người thế gian tôn xưng họ là nhà giáo dục xã hội. Chúng ta là đệ tử của Thánh Hiền, phải nên hướng đến họ mà học tập. Ấn Quang Đại Sư đặc biệt giới thiệu quyển sách này để cho chúng ta có một chỗ để bắt tay vào. Đây chính là phương tiện khéo léo mà trong Phật pháp đã nói, tối sơ phương tiện. Bây giờ chúng ta xem câu thứ nhất của bổn văn. Thái thượng viết: họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Mở đầu có bốn câu tiếp theo nói: thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Bốn câu này là tổng cương lĩnh của cảm ứng thiên. Toàn văn trên thực tế chính là chú giải của bốn câu này, thuyết minh một cách tỉ mỉ bốn câu này. Trong bốn câu, hai câu trước là chủ, hai câu sau là làm nền. Hai câu nói này nếu các vị tham thấu thì là có thể hóa hung thành kiết, liền có khả năng thành thánh thành hiền, cũng có khả năng làm Phật làm tổ. Hòa phước từ đâu mà đến? Tự làm tự chịu, chính mình tạo ra. Đây là nguyên lý căn bản của cảm ứng. Phật pháp đã nói phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, chẳng phải là hai câu nói này hay sao? Mê ngộ là năng chiêu, khổ lạc là sở chiêu. Trí cùng lạc là phước, mê khổ là họa. Đây là một thiên tông chỉ chủ yếu. Tổng thuyết tồn tâm của Thánh Hiền Nhân, chúng ta nếu muốn cầu phước tránh họa, có thể làm được hay không? Cầu Phật Bồ Tát Thần Minh bảo hộ, cầu Phật Bồ Tát Thần Minh miễn xá tội lỗi cho chúng ta, đây đều là mê tín. Đây không hợp nguyên lý của cảm ứng. Nếu như các vị đem hai câu nói này tham thấu, bạn sẽ không cần đi cầu thần minh bảo hộ, biết được nó là mê tín. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, là tự mình tạo. Tự mình tu thiện, tự mình hồi đầu là được phước. Tự mình tạo ác, không thể hồi đầu, đó là họa. Không liên can gì đến người khác. Đạo lý này, chúng ta phải nên hiểu. Đây là chân lý. Cho nên trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói, Phật không độ chúng sanh. Phật nói lời thành thật. Chúng sanh làm sao được độ? Là chúng sanh tự mình giác ngộ, tự mình được độ. Ta tự ngộ, tự tu, tự độ. Đây là Phật nói lời chân thật. Tự ngộ, tự tu, tự độ, đó chẳng phải là duy nhân tự chiêu hay sao? Ta đọa lạc tam đồ, đọa lạc đến địa ngục, cũng chẳng phải người khác can thiệp đến ta, là tự mình tạo tác ác nghiệp chiêu cảm đến ác báo. Làm sao có thể trách người? Cho nên Phật Bồ Tát đối với chúng ta tuy là rất từ bi, không thể thêm cho chúng ta một chút phước, cũng không thể nào thay cho chúng ta chịu một ít tội, miễn thứ cho chúng ta một ít tội. Vậy thì làm không được. Phật Bồ Tát nếu như làm như vậy, chúng ta liền không thể tin tưởng họ. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, hôm nay ta hưởng phước, phước từ nơi nào đến vậy? Hôm nay ta thọ tội, tội từ nơi nào đến? Ngài đem cái chân tướng sự thật này nói cho chúng ta nghe tường tận, đem đạo lý giảng cho chúng ta nghe rõ ràng, để chúng ta giác ngộ, chúng ta không còn tạo ác nghiệp, họa liền rời khỏi. Chúng ta nỗ lực hành thiện, phước liền hiện tiền. Đây là Phật Bồ Tát chân thật giáo huấn. Chúng ta nghe rồi, chúng ta xem rồi, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, vui vẻ tiếp nhận, tự cầu được phước. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội quốc gia, thế giới cũng là như vậy. Hy vọng mọi người chúng ta tự mình trân trọng. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Câu nói này là nói rõ nguyên lý cảm ứng đạo giao. Văn tự tuy là đơn giản, đạo lý rất là sâu thẳm. Dùng nhãn quan khoa học ngày nay để nhìn, cái gọi là cảm ứng tâm điện Tâm là thật, điển là tỷ dụ. Tỷ dụ luôn là không thể tỷ dụ đến được thỏa đáng, chỉ có thể tỷ dụ gần giống. Bởi vì hiện tượng vật lý ở thế gian gần như là tốc độ của điện là nhanh nhất, cùng với tốc độ ánh sáng là đồng nhau. Mà tốc độ cảm ứng của tâm nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với tốc độ ánh sáng và điện, đơn giản là không thể so sánh. Tốc độ của sóng điện một giây mới có 30 vạn cây số. Trong tâm, tốc độ của ý niệm, ý niệm vừa sanh liền khắp hư không pháp giới. Đây là chúng ta ở ngay trong lúc giảng đã nhiều lần nói qua với các vị. Đây là nói nguyên lý của cảm ứng. Trong hội biên nội dung rất phong phú, nêu ra rất nhiều công án cố sự để chứng minh. Kỳ thật những liệt cử chứng minh này là nêu ra không hết, chỉ cần chúng ta tĩnh lặng quan sát, ngay trong một đời chúng ta tự mình cùng hoàn cảnh chung quanh liền có thể thể nghiệm được. Cảm ứng là hiện tượng chân thật. Người phương Tây gọi là chân lý. Trong hội biên đoạn thứ 5 nêu ra một đoạn lời nói của lục tổ Huệ Năng đại sư Thiền Tông đời Đường. Đoạn lời nói này nói rất hay ở trong Đàn Kinh. Lục tổ nói nhất thiết phước điền bất ly phương thốn. Câu này là tổng thuyết. Cùng ở chỗ này nói họa phước vô môn duy nhân tự chiêu là cùng một ý. Phương thốn chính là ý niệm của ta. Khởi tâm động niệm trong lòng liền cảm được kiết hung họa phước. Quả báo gọi là kiết hung, lớn thì gọi là họa phước. Phật ở trên kinh nói kiết hung họa phước đều do tâm tạo. Lại nói tội phước hai việc này, khổ lạc hai loại quả báo này đều là thân ngữ ý ba nghiệp tạo tác mà chiêu cảm. Người thế gian không hiểu được đạo lý này. Nếu như thông suốt đạo lý này mới thực sự tự cầu đa phước. Không hiểu rõ đạo lý này, tùy thuận phiền não vọng tưởng của chính mình mà tạo tác, quyết định chiêu cảm họa hung. Cho nên chúng ta nếu muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa của thế gian này, có thể làm được không? Đáp án là khẳng định, quyết định có thể làm được. Dùng phương pháp gì? Giáo dục. Tôi lần này ở Âu Châu, cục trưởng văn hóa đến thăm tôi, nói đến hòa hợp, chủng tộc hòa hợp, tôn giáo, mọi người đều có thể buông bỏ thành kiến của chính mình, tôn trọng lẫn nhau, hòa thuận cùng ở với nhau. Làm thế nào mới có thể thực hiện? Bởi vì ông ấy ở Âu Châu chủ quản những sự vụ này. Tôi nói với ông ấy một câu: giáo dục. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy bảo chúng ta kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Bạn kiến lập một chánh quyền, kiến lập một quốc gia, thống trị nhân dân, dùng phương pháp gì? Giáo dục là trước nhất. Ngày nay nếu muốn đạt đến xã hội hài hòa, thế giới hòa bình, ngoài giáo dục ra không có biện pháp thứ hai. Nội dung của giáo dục là gì? Chính là đạo lý của cảm ứng. Nếu muốn đem đạo lý làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật làm cho thông suốt, khởi tâm động niệm của chúng ta tự nhiên liền sẽ tốt hơn. Nỗ lực hành thiện. Tiêu chuẩn của thiện là cái gì? Thập thiện nghiệp đạo. Nhiều người đều có thể phụng hành thập thiện nghiệp đạo. Thiên tai nhân họa tự nhiên không còn, không thể phát sanh. Phật ở trên kinh giảng: nếu như vọng tưởng ý niệm của chúng ta tùy thuận theo sân hận, tùy thuận theo đố kỵ, tà dâm, hiện tượng địa ngục liền hiện tiền. Địa ngục từ đâu đến vậy? Ta cần hiểu rõ. Nếu như tùy thuận sang tham, tham không biết chán, tự mình có không thể xả ra bố thí, tạo ra đây là nghiệp ngạ quỷ. Trong lục đạo, cảnh giới ngạ quỷ liền hiện tiền. Nếu như tùy thuận ngu si, cái gì gọi là ngu si? Thế xuất thế gian pháp không có năng lực phân biệt chân giả, không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt phải quấy, thậm chí đến thiện ác lợi hại đều điên đảo. Đây là ngu si. Ngu si hành nghiệp của súc sanh. Cho nên tham sân si là nghiệp nhân của ba ác đạo. Chúng ta hôm nay bình lặng mà quan sát quảng đại quần chúng trong xã hội này, ai không có tham sân si? Không những có mà vẫn không ngừng đang phát triển. Tốc độ tăng trưởng làm người thật lo sợ. Tham sân si, ý niệm hành vi tăng trưởng, chính là ba đường ác hình thành nên rất nhanh. Chúng ta không cần đọa vào đường ác trong sáu cõi, e rằng trong xã hội hiện tiền này của chúng ta liền biến thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các vị nói xem cái này đáng sợ không? Ngày nay có một số người giác ngộ, người nhân, chí sĩ muốn cứu giảng xã hội này. Ấn Quang Đại Sư dẫn đầu chúng ta, khai thị vô hạn cho chúng ta, bảo chúng ta cứu cấp cái nạn này. Đạo lý của nhà Nho không còn kịp, đạo lý của nhà Phật cũng đến không kịp, cho nên mới đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn cùng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, để cứu khổ cứu nạn. Tất cả ngay trong ác nghiệp, sát nghiệp, dâm nghiệp nặng nhất, nên An Thế Toàn Thư đối với hai loại này dùng độ dài của bài viết đặc biệt để nói rõ, nhắc nhở chúng ta chú ý hai loại này là đại tội căn bản. Là căn bản của họa hung. Thập thiện có thể cứu vãn dần kiếp. Niệm Phật là thiện pháp đệ nhất. Cho nên sau cùng họ có Tây Quy Trực Chỉ, khuyên dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Nghiệp nhân của ba đường ác chúng ta hiểu rõ rồi, còn có ba đường thiện. Trong ba đường thiện, Atula tuy là có thể hành thiện, tâm hạnh cùng với thập thiện nghiệp đạo tương ưng, thế nhưng tập khí ngạo mạn quá nặng, nóng nảy cũng quá nặng, tâm hiếu thắng quá mạnh, nên đọa đến cõi Atula. Có thể kiên trì ngũ giới thập thiện, khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật, tuân thủ nguyên tắc này, vậy mới có thể được thân người. Nếu như có thể đem thập thiện nghiệp đạo nâng cao, làm được rất viên mãn, đó là thiên đạo. Có thể thấy được giáo dục Phật Pháp, mục tiêu thứ nhất dạy người đoạn ác tu thiện, mục tiêu chính là bảo chứng chúng ta đời sau không đọa ác đạo, còn có thể được phước báo trời người. Thế nhưng không thể siêu diệt tam giới sáu cõi luân hồi. Người thông minh hơn một chút biết được ba đường thiện không phải là biện pháp, không có khả năng giải quyết gốc rễ, phải hướng cao lên siêu diệt tam giới, như A-la-hán biết được nhân ngã chân tướng sự thật. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên buông bỏ chấp trước đối với ta, cũng chính là Phật pháp thường nói vô ngã, cũng chính là hữu ngã, tức có sáu cõi luân hồi. Vô ngã, sáu cõi luân hồi liền không có. Siêu diệt sáu cõi luân hồi, chứng được quả A-la-hán. Nếu như họ hiểu rõ những hiện tượng này trong vũ trụ, duyên khởi tánh không, hiện tượng này từ đâu đến vậy? Sáu nẻo từ đâu đến vậy? Mười pháp giới từ đâu đến vậy? Những hiện tượng này là đồng một duyên khởi. Hiểu rõ đạo lý này, ngay đến chấp trước nhỏ nhất cũng xả bỏ. Biết được chấp trước là sai lầm, cảnh giới này cao hơn so với A-la-hán, có thể chứng được Bích Chi Phật. Giác ngộ nhân không, lại có thể phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, dạy bảo tất cả chúng sanh, học tập lục độ, đó chính là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu như là đem từ bi chân thành, từ bi bình đẳng, tự độ độ người, đây chính là sự nghiệp của Phật. Những lời nói này Phật đã nói, đã làm, là giảng nói đến chánh báo. Phật là con người, Bồ Tát cũng là con người, làm chỉ cần một niệm hồi đầu liền siêu phàm nhập thánh. Chúng ta tại vì sao không nỗ lực, tại vì sao không nghiêm túc học tập? Học tập Phật Bồ Tát, đại kiếp đại lợi, phước báo vô biên. Cho nên kiết hung họa phước vô môn, chính là không nhất định, không có định pháp, đều ở trong một niệm của con người. Người phàm chỉ biết một niệm thiện ác, không biết được trong thiện ác còn có khác biệt nhiều đến như vậy. Cái này Phật pháp giảng cho chúng ta nghe một cách thấu triệt. Chánh báo của chúng ta chuyển rồi, y báo liền theo đó mà chuyển đổi. Y báo là hoàn cảnh chúng ta đang ở. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, hoa tạng thế giới là hoàn cảnh sinh hoạt của Tỳ Lô Giá Na Phật. Lại xem thế giới cực lạc là hoàn cảnh sinh hoạt của A Di Đà Phật, gọi là hương đài bảo thọ, thanh tịnh trang nghiêm. Từ nơi đâu mà ra vậy? Đều là từ chân thành từ bi, bình đẳng, giáo hóa chúng sanh, mà chiêu cảm biến hiện ra. Ngày nay chúng ta cư trụ trên địa cầu này, địa cầu là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Mọi người đều nhìn thấy, mọi người đều nghe thấy. Rất nhiều người nghe nói địa cầu này bị bệnh rồi, đã bệnh rất nghiêm trọng. Nơi nơi đều là thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa từ nơi nào đến vậy? Từ tham sân si mà biến hiện ra. Tham tâm nặng. Tâm tham là thủy, thủy tai liền hiện tiền. Sân nhuế tâm lặng, hỏa tai liền hiện tiền. Ngu si là phong tai. Tâm địa không bình đẳng là địa chấn. Xã hội đại chúng chúng ta bây giờ là tâm trạng như thế nào? Chiêu cảm những thiên tai nhân họa này, cho nên thiên tai nhân họa là có thể tiêu trừ, có thể hóa giải. Kỹ thuật khoa học không làm được những sự việc này. Tôi thường nói chính trị không làm được, quân sự vũ lực cũng không làm được, kinh tế cũng không làm được, khoa học kỹ thuật cũng không làm được. Ở lòng người, chuyển biến nhân tâm chỉ có dạy dỗ của Thánh Hiền. Giáo học của Thánh Hiền là giáo học của bình đẳng. Tôi tiếp xúc qua rất nhiều lãnh tụ tôn giáo thế giới. Tôi trò chuyện với họ. Bây giờ mọi người đều ý thức đến tai nạn thế gian thật đáng sợ. Cho nên đều mong cầu chúng ta làm sao có thể hòa bình, hòa thuận cùng ở với nhau, có thể hợp tác lẫn nhau. Ý thức này rất là tốt. Ở trong Phật Pháp nói thì giác bắt đầu giác ngộ rồi, là một hiện tượng tốt. Nguyện vọng của chúng ta nếu có thể thực hiện, phải giáo dục. Tôi nói với họ bây giờ tôn giáo không cách gì giải quyết vấn đề, là bởi vì chúng ta chỉ có tôn không có giáo. Mọi người nghĩ thử xem có đúng hay không. Tôi đã nói trong hội nghị hòa bình tôn giáo thế giới ở Paris. Chúng ta có tôn cần coi trọng giáo dục. Tôn giáo, giáo là giáo dục. Làm thế nào dạy bảo tín đồ của các vị phát huy đại ái, bình đẳng. Trong Thiên Chúa giáo, Kitô giáo nói Thượng Đế ái thế nhân. Các vị nghĩ xem, câu nói Thượng Đế ái thế nhân này tuyệt nhiên không phải nói Thượng Đế yêu thương tín đồ của ông. Người tín ngưỡng Thượng Đế, Thượng Đế yêu thương họ. Không tín ngưỡng Thượng Đế, Thượng Đế vẫn yêu thương họ. Bởi vì họ là người Ngài yêu, là yêu thế nhân mà. Không thể nói có khác biệt ở trong đó. Nhà Phật nói chân từ bình đẳng, ái hộ tất cả chúng sanh, dùng tâm yêu thương chân thành, ban phát vô tư, vì tất cả chúng sanh phục vụ vô điều kiện. Vấn đề này liền được giải quyết. Còn mang điều kiện là không thể giải quyết được vấn đề. Phải vô điều kiện mà vì tất cả chúng sanh phục vụ.
Ở
chúng ta học tập được rồi. Học được rồi thì làm được. Học được rồi không làm được, vậy thì có ích gì? Vậy thì ta chưa cảm đến vẫn là tai nạn. Sau khi học rồi phải lập tức áp dụng, phải làm cho được. Ngày nay chúng ta thăm hỏi các tôn giáo, các dân tộc, chúng ta đem lòng yêu thương chân thành, vô tư cúng dường, nhiệt tình giúp đỡ, chúng ta được lời hưởng ứng, chứng minh Phật Bồ Tát đã nói, chứng minh Thái Thượng đã nói, duy nhân tự chiêu. Chúng ta chiêu cảm đến là rất nhiều chúng sanh cũng yêu mến đối với chúng ta. Từ ở điểm này, chúng ta liền có thể thể hội một cách sâu sắc. Xã hội an định, thế giới hòa bình là có hy vọng. Phải nhờ vào tôn giáo trên khắp thế giới nhiệt tâm dẫn dắt, phát uy đại ái, vậy mới có thể giải quyết tai họa trước mắt. Cái ý này chúng ta nên thể hội sâu sắc. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.